Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Phải làm gì để có được công việc mơ ước?
Các bạn nên học MLB,
đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật học hành.
Đam mê trong cái nghề này và muốn học hỏi.
Mời các bạn hãy cùng Hương Lan tìm hiểu. Nước Úc được xem là một trong những nước có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất thế giới, với tuổi thọ trung bình là 81 tuổi. Việc già hóa dân số tại Úc đã kéo theo sự tăng trưởng mạnh đối với nhu cầu của nghề aged care, tức là nghề y tá chăm sóc người cao niên. Điều này thể hiện qua số lượng tuyển dụng ngành aged care luôn đứng đầu trong số những ngành về y khoa và chăm sóc sức khỏe. Nhưng vì lý do gì mà không nhiều người mặn mà với việc làm y tá tại nhà dưỡng lão? Khi nhắc đến nghề y tá chăm sóc người cao niên, bạn sẽ nghĩ về điều gì? Một công việc đơn điệu vì mỗi ngày phải làm những chuyện giống nhau như tắm rửa, phát thuốc, thay băng cho những người già neo đơn? Hay một công việc vất vả đòi hỏi thể chất? Hay đây là một công việc bận rộn, áp lực nhưng cũng không kém phần thú vị do tính chất công việc thay đổi mỗi ngày?
Phần lớn là lo về sức khỏe cho mấy bác. Chẳng hạn như là vấn đề đo huyết áp, lấy đường huyết, rồi kiểm tra những cái bệnh của mấy bác coi có tiến triển như thế nào, hay là theo dõi có những cái gì đó mới phát sinh nữa hay không. Ngoài ra thì mình còn tắm rửa những cái sinh hoạt hàng ngày của bác, hay là có những cái vấn đề phát sinh trong đó, hay chẳng hạn như hôm nay bác yếu đi, hôm nay bác đi không được, rồi thay băng những cái băng những cái vết thương, rồi kiểm tra vết thương, rồi bôi kem.
Vừa rồi là chia sẻ của y tá Phạm Kim Âu, người đã có 8 năm kinh nghiệm làm y tá ở cả bệnh viện lẫn viện dưỡng lão. Và hiện tại anh đang gắn bó với công việc tại viện dưỡng lão Mekong ở Melbourne. Anh cho biết, khác với môi trường bệnh viện nơi bệnh nhân chỉ lưu lại trong thời gian ngắn, thì những cư trú viên tại viện dưỡng lão thường ở đây trong thời gian dài. Điều này đòi hỏi người y tá không chỉ phải làm nhiệm vụ chăm sóc về mặt sức khỏe cho các cư trú viên, mà còn phải đảm nhiệm cả những nhiệm vụ chăm sóc cá nhân, còn phải có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và trò chuyện, chăm sóc về mặt tinh thần và cả vấn đề tâm linh cho những người mà họ xem viện dưỡng lão là gia đình thứ hai của họ.
Y tá còn phải lo thêm những cái vấn đề khác bên ngoài, ví dụ như là tinh thần của bác như thế nào, bác có bị sa sút hay không, bác có vấn đề gì buồn phiền hay không, thì mình vô mình cũng nói chuyện, mình chia sẻ, mình ủng hộ, mình an ủi mấy bác. Rồi mình đề nghị là thêm những cái activity khác cho bác, chẳng hạn như câu lạc bộ may, câu lạc bộ đọc truyện, hay là đề nghị cho bác đi ra ngoài bus outing, đi ra ngoài hay là đi shopping lâu lâu Mekong hay tổ chức. Nói chung đó là mình làm một cái holistic care, tức là care ngoài vấn đề sức khỏe ra và tới vấn đề tinh thần của mấy bác, vấn đề tâm linh nữa. Thậm chí mình cũng phải liên lạc với lại mấy thầy, mấy cha chẳng hạn vô thì để coi như là cầu phúc cho mấy bác, hay làm lễ, hay là đọc kinh, đại khái như vậy.
Tuy công việc nghe có vẻ đều đặn và nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, anh Kim Âu cho biết đây là một công việc thay đổi mỗi ngày và một người y tá phải biết ứng biến linh hoạt để xử lý khi có những tình huống bất ngờ xảy ra. Và họ cũng phải đối mặt với nhiều trường hợp khẩn cấp, không khác gì so với việc làm trong bệnh viện.
Ví dụ như hôm nay đi thì cái kế hoạch của mình, ví dụ thì 7 giờ là phát thuốc cho mấy bác, rồi 9 giờ là phải đi kiểm tra những cái vết thương. Nhưng mà công việc nó sẽ thay đổi, mình phải biết linh động, là tại vì chẳng hạn như 8 giờ mình đang kiểm tra vết thương thì chẳng hạn bất ngờ có một bác bị ngã, lập tức mình phải gạt bỏ cái việc kiểm tra một bên, mình chạy qua bên kia, mình kiểm tra bác và kiểm tra các bác có đập đầu hay không, có vết thương không, có bị chấn thương cột sống không, rồi mình phải gọi báo với gia đình, gọi báo bác sĩ, rồi hoặc là chở đi bệnh viện. Y tá ở nursing home cũng gặp những trường hợp emergency y như vậy. Mình cũng phải làm một cái cấp cứu, rồi tùy theo trường hợp mà mình gọi bác sĩ hay là mình gọi xe cứu thương để chở vô bệnh viện ngay lập tức. Hoặc là mình đang phát thuốc thì tự nhiên có một bác bỗng nhiên trở nên bồn chồn khó chịu, nhảy ra khỏi ghế, hay là có những cái cử chỉ nào đó thù địch với mình chẳng hạn vậy, thì mình lại phải bỏ hết công chuyện ra, mình ra mình và mình trấn an mấy bác. Nên thật ra mỗi ngày nó mỗi khác nhau, chứ gần như là không có ngày nào giống nhau hết.
Một áp lực khác đối với y tá tại viện dưỡng lão đó là thường xuyên phải làm việc với gia đình hay thân nhân của cư trú viên. Theo truyền thống của nhiều người Việt, niềm hạnh phúc của cha mẹ là phải được sống quây quần cùng con cháu khi về già. Do đó, việc phải đưa cha mẹ vào sống trong viện dưỡng lão đối với nhiều người là trường hợp bất khả kháng, và do đó, sự kỳ vọng cũng như đòi hỏi của họ đối với các y tá và trợ lý là rất cao.
Có lẽ là ở trong aged care thì cái vấn đề mà deal với lại làm việc với gia đình nó nhiều hơn là làm so với bệnh viện. Là một phần nữa là tại vì người Việt của mình hay là nói chung cũng rất là nhiều cộng đồng khác nói chung, họ có khuynh hướng là khi họ nghĩ là họ bỏ cha mẹ, mình dùng từ bỏ ở đây là theo cái nguyên văn của những người mà họ nói luôn á, tức là thay vì họ nghĩ là họ bỏ vô đây thì là họ cảm thấy rất là cảm thấy tội lỗi, cảm thấy guilty, là họ không có làm tròn cái trách nhiệm, nên họ thường có khuynh hướng là hay blame mình, hay là muốn làm cho muốn là má tôi phải được tốt nhất hay là ba tôi phải được tốt nhất, bởi vì họ sẽ để ý thì những từng cái rất là nhỏ. Mình thì mình làm việc cũng lâu rồi thì mình hiểu được cái tâm trạng của những thân nhân như vậy, nên thường mình nói chuyện họ cách nhẹ nhàng giải thích cho họ biết, nếu mà cần thì mình có thể là mình nhờ thêm sự trợ giúp từ những người khác, chẳng hạn như là bác sĩ hay là dinh dưỡng sư hay là vật lý trị liệu, để giúp mình để nói, để cố gắng thuyết phục người nhà hơn, thì nhiều lúc nó sẽ hiệu quả hơn vậy đó.
Một quan niệm sai lầm phổ biến khác đó là y tá làm việc trong viện dưỡng lão sẽ không có cơ hội sử dụng nhiều kiến thức chuyên môn sâu so với những y tá làm trong bệnh viện. Nhưng trên thực tế điều này hoàn toàn sai lầm. Môi trường làm việc tại viện dưỡng lão đòi hỏi một y tá phải có kiến thức rộng về mọi mặt, và điều quan trọng hơn là phải cập nhật cũng như học nâng cao kiến thức và tay nghề mỗi năm.
Thì mỗi y tá thì mỗi một năm thì họ phải renew cái registration, tức là giấy phép làm hành nghề của họ. Thì để được cái renew cái registration đó thì y tá phải đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật, học hành thêm những kiến thức mới. Với lại y tá thì thật ra nói 20 giờ chứ y tá phần đông là họ học nhiều hơn cái số đó. Ví dụ như là cái vấn đề mà về cấp cứu đi, hay là sơ cứu, hay là hô hấp nhân tạo, thì những cái nghiên cứu, cái luật thay đổi hoài à, thì y tá cái hô hấp nhân tạo mỗi năm mỗi bắt buộc phải học, rồi cấp cứu thì mỗi 3 năm mỗi bắt buộc phải học, rồi cái vấn đề mà di chuyển mấy bác bằng dụng cụ cũng phải học. Những ba cái đó là những cái bắt buộc á. Còn những cái thứ khác, ví dụ như là học về những cái thiết bị mới, hay là học về những cái phương pháp làm sao để băng bó mới, học về thuốc mới, học về làm sao để coi như là chăm sóc về những cái vấn đề mà cho những bác bị dementia, tức là bệnh mà về suy giảm trí nhớ người già đó, làm sao mà để care tốt hơn cho mấy bác. Mỗi năm thì khoa học hay là những cái practice họ lại nghĩ ra những cái điều mới, thì y tá lúc nào cũng cập nhật, nếu mà không cập nhật là sẽ bị out of date ngay.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì với Hương Lan. Vừa rồi, y tá Kim Âu tại Viện Dưỡng Lão Mekong ở Melbourne đã chia sẻ về những công việc hàng ngày của một y tá chăm sóc người cao niên. Qua đó, quý vị và các bạn cũng đã thấy, đây không phải là một công việc buồn tẻ chút nào, mà môi trường làm việc chăm sóc người cao niên còn tạo cơ hội để các y tá bồi dưỡng thêm nghiệp vụ chuyên môn khi phải thường xuyên đối mặt với các tình huống khẩn cấp, phải làm việc với bác sĩ, các chuyên gia khác trong lĩnh vực y khoa, và hơn thế là được rèn luyện cả kỹ năng về giao tiếp. Thế nhưng vì sao ngành nghề này vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ, khi mà nhu cầu trên thị trường là rất cao và cơ hội định cư là rất lớn, nhưng con số y tá đáp ứng cho bệnh viện cũng như viện dưỡng lão vẫn còn khá ít ỏi? Hương Lan đã trò chuyện với ông Dũng Lê, nguyên giám đốc Viện Dưỡng Lão Mekong và hiện là tổng giám đốc Hội Cao Niên Tị Nạn Đông Dương Victoria, để hỏi rõ hơn về những yêu cầu để được làm việc trong viện dưỡng lão, con đường phát triển sự nghiệp, và qua đó cũng giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về môi trường làm việc của một viện dưỡng lão là thế nào. Thưa ông có thể cho biết hiện tại ở Viện Dưỡng Lão Mekong có bao nhiêu y tá và trợ lý đang làm việc không?
Trước hết thì cảm ơn cô Hương Lan cho tôi có cái cơ hội để mà trình bày những cái vấn đề của Viện Dưỡng Lão ở đây. Thì mỗi một ca mình tối thiểu có một y tá cấp đại học chuyên nghiệp làm trưởng ca. Rồi dưới đó thì thường mình sẽ có từ một cho đến hai y tá phụ. Những y tá này thì cái cấp thường là cấp cán sự, là diploma đó, để giúp cho cái người y tá trưởng đó trong cái vấn đề thuốc men hoặc là chích thuốc cho các bác. Và dưới đó thì nói về những nhân viên mà chăm sóc trực tiếp đó, tức là PCA ở bên này là Personal Care Assistant đó, thì mình có vào khoảng tùy theo cô, thí dụ như ban sáng nhiều đó, mình có bận rộn tắm rửa cho các bác nhiều đó, thì mỗi một shift như vậy mình có thể có cả hơn 10 người gọi là chăm sóc trực tiếp cho các bác, cho đến ví dụ buổi chiều hoặc buổi tối ít hơn thì có thể là khoảng cái chừng 5 người vào buổi tối chẳng hạn, một ca các PCA.
Vừa rồi ông có nói đến y tá là phải có bằng đại học và trợ lý bằng diploma. Vậy đó có phải là bằng cấp tối thiểu để được làm việc tại viện dưỡng lão hay không? Bởi vì theo Hương Lan được biết, có thể học Certificate 4, tức là chứng chỉ cấp độ 4, cũng được làm y tá, thì điều đó có đúng không ạ?
Mình đang nói về cái vấn đề chuyên môn là về y tá, là mình có cấp đại học và cấp cán sự là diploma, nhưng mà dưới đó đó hai cái cấp đó là họ trực tiếp về vấn đề thực sự là về thuốc men bệnh lý các bác nhiều, để chăm sóc những cái công việc hàng ngày cho các bác, ví dụ tắm rửa, lo cho các bác ăn uống, và ngay cả những người vào đây thí dụ làm những công việc như là giặt giũ hoặc là nấu ăn nấu bếp ở trong nhà nhà bếp cũng vậy, thì tất cả những cái nhân viên đó số lượng cao hơn y tá cấp 1 và cấp 2 mình nhiều, và phần lớn là những y tá như vậy thường tối thiểu sẽ là cái certificate 3, tức là cái chứng chỉ cấp 3 trong cái lĩnh vực aged care, chăm sóc người cao niên thưa cô. Nhưng mà thời gian khoảng chừng 1 2 năm gần đây đó thì bắt đầu cái tiêu chuẩn cao hơn, tức là họ đòi hỏi tới cả hiện tại bây giờ thường là Certificate 4, thì hiện tại giới nhân viên ở trong Viện Dưỡng Lão Mekong ở đây đó thì có cả hai, phần lớn vẫn còn là Certificate 3 và một số thì đã có Certificate 4, nhưng cái trào lưu bây giờ nó thường là người ta sẽ khuyến khích là sẽ nhận Certificate 4 hơn là Certificate 3 thưa cô.
Nhu cầu của người lao động là luôn muốn được thăng tiến và phát triển trong nghề nghiệp. Vậy ông có thể nói qua về triển vọng nghề nghiệp của một y tá trong viện dưỡng lão được không?
Thường thì mới khi ra trường đó thì họ vào bên đây họ có những cái gọi là EBA, viết tắt từ chỗ từ chữ Enterprise Bargain Agreement, tức là đây là một cái thỏa thuận lương bổng cũng như quy chế làm việc, quyền lợi quy chế làm việc giữa cái giới chủ nhân và cái người nhân viên đó. Nhưng mà thực sự thì thí dụ tôi nói Mekong, cho nó cụ thể, có những nhân viên người ta mới ra trường, ta làm việc 6 tháng đầu chỉ là một nhân viên được gọi là đang được huấn luyện bởi những nhân viên khác đang làm việc ở đây có kinh nghiệm hơn, y tá có kinh nghiệm hơn, huấn luyện sau 6 tháng thì họ cảm thấy rằng họ có đủ khả năng họ lên coi được một cái ca, thì mình sẽ đề cử họ vào cái trách nhiệm là y tá trưởng của một ca. Và rồi trong cái đường hướng đó là như nếu trong làm việc ở trong viện dưỡng lão đó thì có những nhân viên y tá sau thời gian họ làm họ nói tôi thích, tôi có khiếu, tôi có khả năng chuyên môn, tôi thích làm việc trong cái lĩnh vực văn phòng, tôi muốn theo dõi để làm cái hạng phụ trách cái vấn đề là đòi tiền chính phủ về cái vấn đề chăm sóc của các bác ở đây. Y tá có thể bước qua cái lĩnh vực đó, hoặc cao hơn nữa có thể bước lên cái lĩnh vực thí dụ như là ở đây có Quality Care Manager, để y tá kinh nghiệm đặc trách về cái mục làm sao bảo đảm rằng những cái phẩm chất chăm sóc về y tế ở đây nó đạt được cái phẩm chất tốt, hoặc thậm chí cao hơn nữa người ta có thể làm một cái người gọi là Director of Nursing, tức là đặc trách về điều hành về y tá nếu mà về 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 viện dưỡng lão, nếu người đó có cái khả năng cả luôn cả kỹ năng về y tế cả kỹ năng về vấn đề hành chánh thì họ có thể tiến thân bằng cái chức cách là đặc trách giám đốc đặc trách viện dưỡng lão thưa cô.
Được biết nhu cầu lao động trên thị trường đối với ngành aged care là rất lớn do vấn đề già hóa dân số. Nhưng theo ông, nguyên nhân vì sao nghề y tá ngành aged care vẫn chưa thu hút được nhiều lao động?
Số người mà chăm sóc từ y tá cho đến tới đặc trách chăm sóc trực tiếp PCA đó nó vẫn là một cái vấn đề đối với lại cái trong cái ngành nghề này thưa cô. Lý do cái nhìn của tôi theo cái kinh nghiệm cái hiểu biết của tôi, thứ nhất là cái vấn đề cái lương bổng cái quy chế nó không được cao như những cái ngành nghề khác, và nó đòi hỏi thực sự trong ngành nghề nó đòi hỏi là mình làm việc mình phải có cái tâm của mình ở trong đó nữa, nhất là đối với người Việt Nam là mình còn lại còn đi thêm một cái bước nữa là người ta bảo là làm dâu trăm họ, thì khi vào trong này thì 65 bác thì tôi nghĩ là làm dâu trăm bác chứ không phải 65 bác, mà cái lương bổng của mình á thì ở trong ngành nghề này nó không được cao như cái chỗ khác, thì đó là cái vấn đề mà không có khuyến khích nhiều người người ta bộ trong ngành nghề này được. Cái thứ hai nữa là những giới trẻ của mình, nếu mà họ có điều kiện thì họ ít ra họ học từ y tá, họ học chuyên môn bác sĩ, kỹ sư, họ không học những certificate three này kia để trực tiếp chăm sóc như vậy. Đa số những người học certificate three là những người trung niên hoặc là lớn tuổi Việt Nam mình mới sang, ngôn ngữ mình khó khăn, ra học certificate để bắt đầu để vào làm như vậy có thể dần dần tiến thân. Thành ra khi một y tá mới ra trường, người ta muốn làm trong viện, trong nhà thương hơn là ở trong viện dưỡng lão. Đơn giản, thứ nhất tiền cao hơn, thứ hai trong đó cái gì cũng vậy nó cũng rõ ràng. Thí dụ một y tá mình chỉ chăm sóc thí dụ 6 7 bác, 4 5 bác, trong khi ở đây đó nhiều khi lại khá như vậy, nó lại không có cái quy chế rõ ràng đó.
Thưa quý vị và các bạn, nghề y tá vất vả là vậy. Ngoài chuyện phải trực đêm, làm việc phải có tâm, có tình, còn phải không ngừng học hỏi. Nhưng bù lại công việc này cũng có những sự hỗ trợ đặc biệt từ phía chính phủ để khuyến khích có thêm lao động đến với nghề này.
Chính phủ ở đây đó, họ mặc dầu họ đã biết là làm việc cũng trong ngành này cũng đòi hỏi phải có cái lương tâm, phải chăm sóc, phải như vậy đó, họ cũng khuyến khích bằng cái cách là họ giảm thuế cho hai cho những cái người làm việc ở trong cái những cái môi trường đó. Thí dụ nhà thương thì họ giảm thuế vào khoảng, họ được một năm họ được 10.000, không có phải chịu thuế, tức là nó gọi là salary packaging, 10 12.000 gì đó tôi nhớ mang máng trong nhà thương. Riêng với những người viện dưỡng lão như ở Mekong chẳng hạn, non profit, một cái hiệp hội không có vô vụ lợi như này, chính phủ bớt cho tới 16.000 không chịu thuế. Đó là những cái hình thức giống như là bồi đắp lại cái số lương thấp hơn so với những ngành nghề khác, cũng như là một cái hình thức khuyến khích để nhân viên vào phục vụ trong cái ngành như vậy.
Và điều quan trọng hơn cả, theo như y tá Phạm Kim Âu, đây là nghề mà người làm việc được nhận nhiều hơn là cho đi. Khi ngày ngày chăm sóc cho các bác cao niên, xây dựng tình cảm gắn bó với họ, nhận được lời tâm tình hay lời cảm ơn từ người mình hàng ngày chăm sóc, nhìn thấy họ khỏe lên, yêu đời hơn và có thể trở về với gia đình hoặc tiếp tục ở lại gắn bó với viện dưỡng lão như là một gia đình thân thiết, thì đó là phần thưởng lớn nhất của một người y tá mà không gì có thể so sánh được.
Ra thì mọi người cứ nghĩ là, nhất là Việt Nam mình thì hay nghĩ là viện dưỡng lão là một cái nơi buồn. Riêng ở cái chỗ mà Kim đang làm thì là cái viện dưỡng lão của Việt Nam, nên tất cả mọi người nói tiếng Việt hết á. Thì khi mà chuyển mấy bác vô đây thì mấy bác gặp được những đồng hương, rồi nói chuyện, rồi có những cái cuộc đi chơi, rồi đôi lúc sức khỏe lại được khá hơn. Rồi đôi lúc mấy bác khỏe hơn, mấy bác cảm ơn mình thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Rồi thậm chí những khi bác bệnh mình chăm sóc bác, lúc đó mình cũng buồn chứ, nhưng mà những cái buồn vui đó nó rất là đa dạng, nó làm cho mình nó như là cuộc sống công việc của mình nó sẽ không có ngày nào cũng như ngày đó, mà nó sẽ rất là khác biệt, rất là nhiều, nó rất là đa dạng, làm cho giữ chân mình lại.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình Bạn muốn làm nghề gì xin được khép lại. Hương Lan xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau để tiếp tục tìm hiểu những ngành nghề khác. Xin chào và hẹn gặp lại.